là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh hiệu quả của việc trồng cam theo hướng hữu cơ tại xã Ông Ca, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận việc làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ngày 12 tháng 1, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022, tổ chức lễ trao giải đợt 1 cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Dự lễ trao giải có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc vận động, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng giai đoạn 2020-2025 đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh tham gia, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Với gần 1.000 tác phẩm phản ánh về việc học tập, làm theo Bác ở các địa phương, cơ quan đơn vị, phát hiện biểu dương, cổ vũ các tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các gương điển hình trong công tác, trong lao động sản xuất, một số tác giả tập trung khai thác những đề tài mới mang tính thời sự, điển hình như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2019-2021, việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế trong giai đoạn 2021-2022, công tác phòng chống tham nhũng, công tác giảm nghèo, chuyển đổi số. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Qua hai vòng sơ khảo và trung khảo, đối với giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái, ban tổ chức đã lựa chọn 15 tác phẩm, 6 tập thể để trao giải và khen thưởng ở tỉnh, lựa chọn 35 tác phẩm, 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí để tham dự giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 7 năm 2022. Lựa chọn trao giải cho 53 tác phẩm gồm 29 giải khuyến khích, 12 giải C, 8 giải B và 4 giải A. Khen thưởng 10 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 giai đoạn 2021-2023. Việc tổ chức hai giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải Búa Liềm Vàng tỉnh Yên Bái đã tạo ra phong trào sáng tác thiết thực, động viên khích lệ các tác giả có thêm động lực, tinh thần sáng tạo, tham gia sáng tác các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thành phố Yên Bái đón trên 162.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 124 tỷ đồng. Trong năm qua, thành phố Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú tại các tuyến phố đi bộ như Hào Gia, phường Đồng Tâm, tuyến đường Lý Đạo Thành, phường Nguyễn Học. Các chương trình nghệ thuật dân ca dân vũ được tổ chức thường xuyên vào các ngày cuối tuần và các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh. Xây dựng và hình thành các sự kiện độc đáo riêng có của thành phố như múa sạp dân vũ. Cùng với đó, thành phố Yên Bái đã dành các nguồn lực để đầu tư mở rộng nâng cấp cơ sở hạ tầng cảnh quan đô thị, các di tích lịch sử được tu bổ tôn tạo nâng cấp với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Các điểm du lịch đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân trong ngoài tỉnh đến tham quan tìm hiểu. Với sự phát triển toàn diện về mọi mặt, thành phố Yên Bái đã và đang trở thành điểm đến an toàn hấp dẫn đối với khách du lịch.
Trong năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho gần 2.800 hộ nghèo và cận nghèo vay gần 150 tỷ đồng để đầu tư và phát triển kinh tế gia đình. Như vậy, đã đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay lên 420 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm. Trong đó, cho vay chương trình ưu đãi hộ nghèo được trên 48 tỷ đồng, hộ cận nghèo 21 tỷ đồng, hộ thoát nghèo gần 5 tỷ đồng. Nhìn chung, nguồn vốn đã được đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm gia đình trên địa bàn. Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ còn huy động được hàng trăm tỷ đồng.
Năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ giúp 3.793 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định là 57,9 tỷ đồng, lao động đến nộp hồ sơ đều được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tư vấn giới thiệu và đã có 987 lao động tìm được việc làm mới với mức thu nhập khá tốt, hỗ trợ học nghề cho 18 lao động với số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tích cực tham mưu đề xuất ngành chức năng đẩy mạnh thanh tra kiểm tra tại các doanh nghiệp đảm bảo công bằng, tránh thất thoát ngân sách nhà nước liên quan đến chế độ chính sách.
Hiện toàn tỉnh có 123 xã đạt tiêu chí về giữ vững an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, chiếm 82% số xã toàn tỉnh. Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp nội bộ trong dân, không phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, thường xuyên củng cố duy trì các mô hình phòng chống tội phạm, các tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trong tỉnh còn chú trọng đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện tố cáo, không để khiếu kiện kéo dài, qua đó góp phần đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới về an ninh trật tự.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã kiểm tra trên 5.000 trường hợp, qua đó phát hiện trên 3.200 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt trên 820 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quy tắc giao thông đường bộ, điều khiển các phương tiện vận tải đường bộ, tải trọng của phương tiện và các hành vi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông. Những ngày cuối năm, lực lượng thanh tra giao thông đang tăng cường kiểm tra các xe vi phạm vận chuyển khách liên tỉnh nội tỉnh, tập trung kiểm tra xử lý các hành vi dừng đón trả khách không đúng quy định, kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ các ngày lễ Tết của các đơn vị quản lý bến xe về chất lượng dịch vụ, niêm yết giá vé, kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ nhân dân và kiểm tra xử lý các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định, tiếp tục kiểm tra xử lý những trường hợp lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là họp chợ trên vỉa hè, lòng đường tại các khu đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, canh tác hữu cơ là một xu thế tất yếu để phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Nắm bắt xu thế này, hiện nay nhiều hợp tác xã nông nghiệp và các hộ dân trên địa bàn tỉnh đã coi canh tác hữu cơ là tôn chỉ và quyết tâm thực hiện. Thực tế đã chứng minh, nông sản được canh tác sạch luôn có được chỗ đứng trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng. Việc thực hiện phương pháp canh tác hữu cơ đã và đang thay đổi thói quen của người dân, từ đó góp phần hướng tới một nền nông nghiệp an toàn bền vững. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa, thích hợp cho nhiều loại cây trồng phát triển. Chính vì vậy, cùng với cây quế, chè, cây cam đã và đang trở thành cây trồng chủ lực của xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Nhiều năm trước, cây cam được người dân ở đây đem từ Hải Dương, Hưng Yên về trồng thử nghiệm. Sau nhiều lần thu hoạch, nhận thấy cây cam phù hợp với đồng đất nơi đây, nên các hộ đã nhân rộng loại cây ăn quả này. Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Trên bàn xã Hồng Ca thì đối với đảng bộ, chính quyền xã Hồng Ca đã lựa chọn các cây trồng chủ lực để đưa vào để đánh giá. Thì hiện nay thì có cam và chanh. Đấy, thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm ở các vùng do cái địa lý cũng như là cái thổ nhưỡng của từng vùng của Hồng Ca thì nó cũng không được đồng đều. Do vậy mà đã phải lựa chọn đấy, cái vùng nào phù hợp và cái điều kiện để canh tác. Do vậy hiện nay là ở thôn Bản Khun chúng tôi đang tập trung vào cái cam đường canh và cam V2. Hiện nay là đang phát triển rất tốt mà bà con sản xuất được cái cam này thì cũng đã có cái hiệu quả, tạo được cái thu nhập bình quân đầu người hàng năm. Thì chúng tôi hiện nay là từ những cây trồng chủ lực và những cây trồng khác qua các ngành nghề của địa phương thì phát huy thì cho đến nay thì khoảng 46 triệu đồng trên người trên năm.
Ngay từ khi lựa chọn cây cam làm hướng phát triển kinh tế, gia đình anh Vũ Văn Thuận, thôn Bản Khung, xã Hồng Ca đã xác định trồng cam sạch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Do đó, ngoài học tập kinh nghiệm, kỹ thuật từ các phương tiện truyền thông, đại chúng, anh Thuận còn dành thời gian nghiên cứu phương pháp trồng cam theo hướng hữu cơ. Anh Thuận chia sẻ.
Một phần thì gia đình tôi trồng từ năm 2014, đó là cái cây to. Còn một phần thì gia đình là trồng 2017. Trước kia thì gia đình là cái mảnh đất này là trồng chè, nhưng mà thực tình mà nói cây chè cảm thấy nó không năng suất nữa thì gia đình chuyển đổi sang trồng cam. Đây thì thấy cây cam này nó đem lại lợi nhuận kinh tế cho gia đình cao hơn rất nhiều lần cây chè, cho nên là gia đình chuyển đổi sang trồng cam.
Cam đường canh là loại cây ăn quả khó trồng, đòi hỏi phải chăm sóc rất công phu và phải áp dụng quy trình chăm sóc nghiêm ngặt. Trong đó yếu tố quan trọng nhất để cây ra được hoa là người làm vườn phải nắm bắt, theo dõi chặt chẽ thời tiết, có biện pháp chăm sóc kỹ thuật để cây trồng phát triển tốt, ra hoa đậu quả nhiều và đạt năng suất chất lượng cao. Anh Thuận cho biết thêm.
Cây cam đường canh thì thực tình mà nói là nó cũng rất chi là khó tính. Nhưng mà ta biết chăm sóc để cho nó như thế này thì thứ nhất là đầu tiên ta trồng thì ta phải là cuốc thành rạch như thế này, xong là phân chuồng, vôi, ta ủ xong rồi ta mới đưa cây xuống để ta chăm sóc. Và mỗi lần nọc ấy thì cái cây cam này nó có hay có con nhện với lại con sâu vẽ bùa rầy rẹp thì ta phải phun để giữ được cái lọc này, chứ không là nó ảnh hưởng đến cây sinh trưởng nó kém. Cây cam ấy thì khi thời tiết nắng khô thì ta cần phải tưới cho nó để cho nó cây cam, nó ưu điểm cây cam là nó đòi hỏi là phải có độ ẩm. Khi nó ra hoa xong nó đậu quả rồi ta phải khoanh, có thể là cây khỏe ta phải khoanh đến 2 lần, còn không khoanh thì là cây cam này nó không giữ được quả.
Nhờ chịu khó khỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc mà hầu hết những vụ cam của gia đình anh Vũ Văn Thuận đều cho năng suất cao. Sản lượng năm sau đều cao hơn năm trước, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên. Anh Thuận nói.
Gia đình là trồng cây cam này đến giờ này cảm thấy là cây cam nó đem lại lợi nhuận kinh tế cho gia đình, ổn định để nuôi con ăn học. Thực tình mà nói thì trồng cây khác thì nó không lợi nhuận được bằng như cây cam.
Nhờ chú trọng trồng cam theo hướng an toàn, theo tiêu chuẩn hữu cơ mà chất lượng quả cam ở đây luôn thơm ngon, mẫu mã đẹp. Do đó khách hàng ưa chuộng nhiều hơn. Hiện nay thị trường tiêu thụ cam đường canh khá thuận lợi, trong đó thị trường lớn chủ yếu là các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội. Cứ đến vụ thu hoạch, các thương lái lại đến tận vườn thu mua với giá cả cao và ổn định. Chị Nguyễn Thị Hợi, một hộ dân có mô hình trồng cam theo hướng hữu cơ ở thôn Bản Cọ, xã Ông Ca cho biết.
Trồng diện tích nhiều ấy thì càng dễ tiêu thụ vì thương lái về tận nơi mua, mình không phải chuyển đi nơi khác. Trước đây thì nó còn khó khăn hơn, nhưng mình phải đi đến tận chợ đầu mối bán. Nhưng mà bây giờ thì mình trồng nhiều diện tích nên và thương lái về tận nơi mua, thu mua và rất là dễ dàng.
Tìm hiểu về những mô hình cam ở đây mới thấy được sự vất vả, cũng như những khó khăn của những người nông dân để tạo ra những trái cam ngon, mọng nước và điều quan trọng đó là an toàn với người dân tiêu dùng. Cuối năm là thời điểm người dân ở đây tấp nập vào vụ thu hoạch. Hiện toàn xã Ông Ca có trên 30 hectare trồng cam, tập trung chủ yếu ở thôn Bản Khum, Bản Cọ. Từ việc phát triển trồng cam theo hướng hữu cơ đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ông Ca cho biết thêm.
Cái định hướng của địa phương sẽ lựa chọn và sẽ quy hoạch thành vùng, định hướng cho bà con sản xuất theo cái hướng là hữu cơ, đưa cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và OCOP. Sau này để có những cái liên kết cái sản phẩm này thì sẽ thành lập cái tổ hợp tác ở các xã để tiêu thụ cái sản phẩm cho bà con nhân dân.
Hiệu quả từ việc trồng cam mang lại không chỉ giúp người dân xã Ông Ca, huyện Trấn Yên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đang về mang theo bao niềm hân hoan hy vọng. Đặc biệt, với nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh vừa được các cấp các ngành hỗ trợ xây nhà. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội bởi xuân này các hộ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo, gia đình bà Nguyễn Thị Bích Nụ ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái hỗ trợ 10 triệu đồng, Thành đoàn Yên Bái hỗ trợ 10 tấn xi măng, Đảng ủy chính quyền hỗ trợ 2 triệu đồng cùng anh em họ hàng giúp đỡ gia đình bà làm căn nhà xây cấp 4 rộng trên 80 mét vuông với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Tết năm nay gia đình bà phấn khởi khi được đón xuân mới trong ngôi nhà khang trang, vững chãi. Bà Nguyễn Thị Bích Nụ, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
Gia đình tôi là hộ nghèo thì cũng được Mặt trận Tổ quốc với đoàn thanh niên thành phố hỗ trợ, thì cũng cho hỗ trợ được một ít tiền với lại mặt với lại một ít xi măng, thì gia đình cũng cố gắng xin sắp vào rồi là cũng cùng quyết tâm để làm, để cũng hôm nay cũng hoàn thành ngôi nhà rồi. Thì Tết hôm nay thì tôi được ăn Tết ở trong ngôi nhà mới thì rất cảm ơn, chân thành cảm ơn.
Là người có công với cách mạng, bệnh binh 2/3 Phạm Trung Độ ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái thuộc diện hộ khó khăn về nhà ở. Tháng 5 năm 2022, được sự quan tâm của thành phố Yên Bái, gia đình ông Độ được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của thành phố, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng và con cháu đã giúp gia đình ông xây nhà với diện tích 100 mét vuông, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, nền cứng, mái cứng, vách cứng. Bệnh binh 2/3 Phạm Trung Độ, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái xúc động nói:
Là gia đình chính sách hộ nghèo thì để cấp trên quan tâm đến, thành phố đã quan tâm đến, giúp đỡ gia đình tôi hỗ trợ 50 triệu để tôi làm thêm cái gian nhà, rồi tôi vay mượn thêm để cố gắng làm nhà để Tết, để ăn Tết cho vui vẻ.
Ông Nguyễn Hữu Lợi, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với những cái hộ nghèo có được một cái ngôi nhà mới, đó là cái niềm vinh dự cũng như là của Đảng bộ và chính quyền địa phương cùng với nhân dân đã chung tay xóa nhà rột nát cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đó cũng là một cái niềm an ủi và động viên đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Và trong cái thời gian tới cũng như những năm tiếp theo thì địa phương xã Minh Bảo tiếp tục có những cái kế hoạch để giúp đỡ các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo một cách bền vững bằng các cái biện pháp như hỗ trợ về kinh tế, hỗ trợ về, đặc biệt là hỗ trợ về các cái khoa học kỹ thuật để cho người dân, cái sinh kế cho người dân thoát nghèo một cách bền vững.
Dọn về ở trong ngôi nhà xây cấp 4 khang trang, vững chãi mới hoàn thành, bà Hoàng Thị Định ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình rất phấn khởi. Bà Định không có việc làm, chỉ trông vào mấy sào ruộng, trong khi con trai lại bị bệnh bẩm sinh nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Được huyện hỗ trợ 10 tấn xi măng cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con dân trong thôn, gia đình bà đã làm được căn nhà mới để đón Tết. Đón xuân Quý Mão, bà Định rất vui vì có nhà mới, tạo động lực để bà cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Bà Hoàng Thị Định, thôn Đăng Thị, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình xúc động nói.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì cũng giúp đỡ gia đình nhà tôi, thì cũng làm được một cái căn nhà, chỉ căn nhà nhỏ bé thôi, nhưng mà thì thôi thì cô hai mẹ con thì cũng cố gắng để đón Tết năm nay, Tết năm Quý Mão thì đón Tết ăn, để ăn Tết về nhà mới để ăn Tết, thì tôi cũng rất là cảm ơn của tấm của các cấp các ngành của Đảng bộ và của cũng như của xã. Thì tôi xin cảm ơn và để cố gắng gia đình để cũng cố gắng để phát triển, để làm ăn, để kinh tế ngày càng phát triển đi lên hơn nữa.
Ông Lê Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Năm nay được xóa là 12 hộ thì với cái tinh thần hết sức là phấn khởi. Cơ bản được ngoài cái nguồn lực hỗ trợ của huyện cũng như là của chính quyền địa phương, quan tâm của các mạnh thường quân của thôn bản, rồi là sự cố gắng của anh em trong gia đình thì cũng đã xây dựng được ngôi nhà hết sức là khang trang, đảm bảo được cái việc là trên cương thế bền cho gia đình đón xuân mới hết sức là vui vẻ. Và những cái điều kiện đó thì cũng tạo cho sự nỗ lực của những cái hộ nghèo là có cái sự phấn đấu bứt phá vươn lên trong cái những cái hoàn cảnh còn hết sức là khó khăn. Thì cái này thì chúng tôi cũng hết sức là quan tâm đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương là cũng đã có những cái chủ trương hết sức cụ thể, và trong cái tiếp tục trong thời gian tới thì cũng sẽ có đề nghị với Ngân hàng Chính sách là các những cái đơn vị mạnh thường quân là sẽ tạo mọi cái điều kiện giúp đỡ về nguồn vay vốn để xóa đói giảm nghèo.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022, tỉnh ủy đã phân công trách nhiệm cho các cấp các ngành, đơn vị thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp về giảm nghèo đa chiều bền vững, trực tiếp triển khai việc vận động hỗ trợ giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo chỉ tiêu được giao. Năm 2022, toàn tỉnh đã huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa khởi công xây dựng 524 căn nhà cho hộ nghèo, mức hỗ trợ từ 25 đến 50 triệu đồng một nhà. Đây là một chủ trương chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp các ngành, sự chung tay hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và của toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Tết này, hàng trăm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở sẽ được đón một mùa xuân mới trong những ngôi nhà mới đầm ấm, hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp trong tỉnh thời gian qua đã và đang thu hút đông đảo công nhân, người lao động tích cực tham gia, với chất lượng các giải pháp ngày càng được nâng lên. Mỗi đơn vị có một cách làm riêng, nhưng điểm chung nhất là đưa việc cải tiến kỹ thuật trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình lao động sản xuất, có sự quan tâm đầu tư về thời gian, vật chất, công sức, trí tuệ của công nhân, người lao động. Từ đó, các sáng kiến áp dụng vào trong đơn vị doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo, trung bình mỗi năm công ty điện lực Yên Bái có hàng chục sáng kiến, giải pháp kỹ thuật do người lao động, kỹ sư công ty thực hiện, được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để khuyến khích phong trào nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đơn vị, công ty đã thành lập hội đồng khoa học kỹ thuật, phát động phong trào thi đua sáng tạo, động viên kịp thời công nhân tích cực nghiên cứu để có những sáng kiến khoa học đem lại lợi ích cho công ty. Ông Cao Bình Định, giám đốc công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Gần như là tất cả các phòng ban, rồi các đơn vị trong công ty thì gần như là năm nào cũng có những cái cải tiến, hợp lý hóa sản xuất hoặc là những cái sáng kiến đăng ký. Bởi vì là tháng 5 ấy thì chúng tôi ngoài cái việc mà tỉnh phát động cái hội thi khoa học sáng tạo kỹ thuật này thì chúng tôi cũng có những cái chương trình riêng của chúng tôi, đó là phát động những cái phong trào thi đua về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đơn vị cũng như là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật ở trong đơn vị. Thì trong những năm gần đây thì gần như năm nào chúng tôi cũng có từ 15 đến thậm chí có 5 đến 30 những cái giải pháp để ứng dụng vào trong cái sản xuất. Thì qua những cái này thì theo đánh giá của chúng tôi thì nó cũng rất hiệu quả, mang lại hiệu quả rất chi là cao. Thứ nhất là nó giảm được cái thời gian mất điện, tăng cái độ ổn định cung cấp điện cũng như là giảm cái tổn thất điện năng trên lưới điện, cũng như là tăng năng suất lao động cho cán bộ công nhân viên.
Được mệnh danh là cây sáng kiến của công ty, anh Nguyễn Duy Hưng và các đồng nghiệp luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, tốn ít nhân công và đem lại chất lượng tốt. Với đặc thù là phòng kỹ thuật đảm nhận quá trình sản xuất, sử dụng, sửa chữa điện nên đòi hỏi máy móc phải vận hành trơn tru, an toàn, tiết kiệm. Quá trình vừa làm việc, anh Hưng đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tài liệu và phối hợp với công nhân các tổ sản xuất để đưa ra những cải tiến kỹ thuật. Mới đây nhất, anh và các đồng nghiệp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giải pháp thiết bị mô phỏng máy cắt điện phục vụ thử nghiệm dơ le bảo vệ trước khi lắp đặt, giúp tiết kiệm chi phí nhân công, giảm thời gian cắt điện, làm lợi cho công ty và người sử dụng trên nhiều phương diện. Anh Nguyễn Duy Hưng, công ty Điện lực Yên Bái nói.
Lưới điện công ty Yên Bái chúng tôi quản lý hiện tại là có 5 trạm trung gian 35/10 kV và 6 trạm biến áp 110 kV. Thì tất cả các cái trạm biến áp này chúng tôi đều có hệ thống máy cắt và dơ le bảo vệ kỹ thuật số để bảo vệ các hệ thống điện và lưới điện để đề phòng các sự cố, ví dụ như là sét đánh vào đường dây này hay là các sự cố về cây đổ vào đường dây. Đấy, thì các hệ thống dơ le này bây giờ đều trang bị dơ le kỹ thuật số và để thử nghiệm và thay thế nó thì là cần phải cắt điện để thử nghiệm và thay thế. Vì vậy để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ấy, thì chúng tôi đã có cái đề xuất và lãnh đạo công ty và nghiên cứu cái giải pháp sáng kiến để có thể là thử nghiệm thiết bị mô phỏng máy cắt, qua đó để có thể giảm thiểu thời gian cắt điện và nâng cao độ tin cậy cung điện cho công ty Yên Bái.
Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ, sản xuất kinh doanh, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực lớn để cán bộ, công nhân thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài việc phát động trong công ty, nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho các tác giả có sáng kiến tham gia các sân chơi như hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để các tác giả nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Nhà máy Z183 là một điển hình trong việc gắn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với việc tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Thượng tá Phạm Công Hậu, Phó Giám đốc nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
Chúng tôi đã ra xây dựng cái quy chế nghiên cứu khoa học công nghệ, quy chế khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mà trong đó đã trích 10% giá trị làm lợi trong vòng 6 tháng để thưởng cho nhóm tác giả thực hiện. Và những sản phẩm mà chúng tôi thực hiện đã hướng tới những sản phẩm mới và có chiến lược sản xuất với số lượng lớn, đổi mới công nghệ và giải quyết khâu thắt trong sản xuất. Song song cái việc mà khen thưởng như vậy thì chúng tôi cũng gắn vào thi đua khen thưởng hàng năm, rồi là cũng là một trong tiêu chí để đề nghị cấp trên công nhận các cái chức danh về chuyên môn kỹ thuật như kỹ sư chính, kỹ sư cao cấp. Và điều đặc biệt quan trọng là đã góp phần giảm chi phí trong sản xuất để góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.
Tuổi trẻ sáng tạo, đam mê nhiệt huyết và tinh thần học hỏi không ngừng trong công việc chính là thế mạnh của chàng kỹ sư trẻ Tạ Đức Cảnh, phòng kỹ thuật công nghệ nhà máy Z183. Trong công việc, anh Cảnh luôn suy nghĩ cần phát hiện ra những hạn chế, nhược điểm của máy móc, thiết bị hay sản phẩm và tìm cách cải tiến, sửa chữa để sản phẩm làm ra đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm bếp nướng không khói sử dụng than hoa kiểu dáng mới phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài do anh Cảnh và đồng nghiệp thực hiện là một ví dụ điển hình. Từ yêu cầu của đơn vị đặt hàng trong việc đổi mới hình thức mẫu mã sản phẩm cho bếp nướng, đại úy Cảnh và các đồng nghiệp đã dày công tiến hành khảo sát, phân tích các thông số về bếp nướng sử dụng than hoa không khói, từ đó đưa ra bản thiết kế mẫu bếp mới, xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo hoàn thiện sản phẩm. Sau gần 1 năm thực hiện và vài lần sửa nâng cấp, sản phẩm bếp nướng không khói sử dụng than hoa kiểu dáng mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước đã được đi vào sản xuất theo dây chuyền. Anh Tạ Đức Cảnh, Phòng Kỹ thuật Công nghệ nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nói:
Khi tôi mới về nhà máy thì nói chung là thời điểm cũng là nhà máy đang rất là khó khăn. Vì vậy mà cái việc tìm kiếm việc làm là cái vấn đề mà đặt lên đầu tiên. Thì muốn có việc làm thì phải có nhiều cái sản phẩm mới ạ. Nên là thủ trưởng nhà máy rất quan tâm cái vấn đề mà phát triển các sản phẩm, mà thay đổi mẫu mã các cái sản phẩm hiện có để làm sao tạo ra được cái công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy, để cái đời sống của người lao động được nâng lên. Từ đó thì tôi là bản thân là một trợ lý kỹ thuật, để trong quá trình mà tham gia các cái thiết kế hoặc chế tạo các cái sản phẩm mới là cũng là người đầu tiên là khi mà các cái sản phẩm mới về tôi được tiếp nhận và triển khai các cái sản phẩm mẫu đó, để sau đó mới triển khai hàng loạt, thì bản thân tôi là cũng rất là vui mừng khi được lãnh đạo chỉ huy nhà máy là tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi. Và khi được giao nhiệm vụ thì tôi cũng quyết tâm để hoàn thành cái nhiệm vụ đó.
Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển như hiện nay, các doanh nghiệp đã biết khơi dậy tinh thần thi đua, tính năng động sáng tạo, vượt khó của công nhân, người lao động thông qua phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến, lao động là một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để các doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 0927 827 827.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.